Vì cái sao? Trong tướng tịch diệt không có bốn thứ thường, vô thường, vân vân. Trong cái tướng tịch diệt không có bốn thứ biên, vô biên, vân vân. Thật tướng của các pháp như thế nó rất là vi diệu. Tịch diệt chỉ nhân cái đời quá khứ khởi bốn thứ tà chấp. Thế gian là hữu thường, thế gian là vô thường, thế gian thường vô thường, thế gian là phi thường phi vô thường. Trong cái tịch diệt trọn không có thứ đó. Trong cái tướng tịch diệt, tức là tướng, thật tướng các pháp không có thứ đó. Vì cái sao? Thật tướng của các pháp cứu kính thanh tịnh, không có thể chấp, không còn không có nhận, huống nữa là có bốn thứ chấp. Bốn thứ chấp đó đều nhân cái thọ mà sanh. Cái thọ tức là nhận á, nhận nó là thiệt, là phải, là đúng á mà sanh. Thật tướng của các pháp nó không có cái sở nhân để mà mình nhận. Bốn thứ chấp đều do cho cái thấy của mình là quý, cái thấy của người là tiện. Mà thật tướng của các pháp thì không có đây kia, thế nên nói trong thật tướng không có bốn thứ kiến chấp. Sao mà nói rằng cái thấy mình là quý, cái thấy người là tiện? Như bây giờ mấy chú có một người nhìn cái đồng hồ này, cho đồng hồ này là đẹp, thì cái cho đồng hồ là đẹp của mình đó mình chấp nhận rồi. Thì có người nào nói đồng hồ này xấu thì mình có nói bậy không? Như vậy thì cho cái mình là đúng là quý, còn cái hiểu của người ta mình cho nó là bậy là sai, mà sai tức là tiện đó. Bởi vậy mới có cãi chứ, phải không? Chứ mà nếu mà mấy chú học như bữa hổm tôi nói, biết bảo vệ chân lý và tôn trọng chân lý thì phải nói làm sao? Nhìn cái đồng hồ này, mình nói theo cái thấy của tôi thì đồng hồ này nó đẹp thôi, ngàn đó thôi. Còn nếu nói theo cái thấy của tôi đồng hồ này nó đẹp, ai thấy như vậy là chân lý, thấy khác là bậy, thì cái đó là bảo vệ chân lý không? Như vậy thì mấy chú mới thấy thực ra nó một bên thôi, nó gần một bên mà một kẻ mê một người tỉnh. Nếu mình thấy cái nhìn của mình, mình thấy sự vật mình nói là tốt là xấu, đó là cái nhìn riêng của mình. Rồi người khác họ cũng nhìn và tốt và xấu, đó là cái nhìn riêng của họ. Thì nếu ai cũng là cái nhìn riêng cả chứ, phải không? Bởi vì mình cứ nói tốt là chân lý, là cứu kính, nói khác đi là bậy hết, bậy hết. Cho nên khi họ nói khác mình nổi sân lên liền, phải không? Mấy chú có nổi sân không? Nếu mà mình nói đồng hồ này là đẹp mà người khác xấu, cái này là xấu quá, không đẹp gì hết, thì mình liền muốn tát tay họ liền, phải không? Đó. Thì như vậy đó là tại vì sao mà mình muốn tát tay họ? Là tại vì mình không có biết tôn trọng chân lý, mình cố chấp, phải không? Cố chấp mà cái gì sai cái nhìn của mình á thì mình cho đó là bậy hết. Mà bậy hết cho nên ai nói bậy là mình muốn đánh họ liền, phải không? Rồi từ cái nhìn cái đồng hồ rồi tới những cái suy nghĩ tính toán gì cũng vậy. Mấy chú có khi nào mình suy nghĩ cái gì đó, cái điều đó nó tôi nghĩ cái này là phải, rồi nói rằng nếu ai nghĩ đúng như vậy đó mới là phải, mới là đúng, còn nếu nghĩ khác đi đều bậy hết, thì đó là biết tôn trọng chân lý không? Như vậy thì mình nghĩ cái điều này là phải đó, cái đó chưa phải là lỗi, phải không? Nhưng mà thêm cái sau đó, nghĩa là thấy như vậy là đúng, thấy khác là sai á, thì cái đó mới là lỗi, lỗi chỗ cái đoạn sau đó, phải không? Nhưng mà mấy chú có thêm cái đoạn sau không? Vậy thì như vậy cắt bớt đoạn sau đi. Chỉ đoạn trước thôi, chỉ đoạn trước tức là tôn trọng chân lý. Mà thật ra mình sống mình mới thấy cái cao siêu của đạo Phật là biết tìm chân lý, thấy được cái chân lý. Bởi vì cái hiểu của mình là theo cái quân tập riêng tư, phải không? Mỗi người có cái quân tập riêng tư. Như tôi thường nói mấy chú đó, tôi nói mình ra ngoài chợ một cái sập giải bán cũng một thứ giải, cái màu xanh, cái màu vàng, màu trắng, màu đen, màu đỏ, năm thứ màu mà cũng một thứ giải, thì năm người đứng nhìn hồi thì người thích màu này, người thích màu kia, người thích màu nọ, chứ nó không thích giống nhau, Được không? Mà khi thích cái màu này, màu xanh á, thì nó màu xanh là đẹp. Thích màu vàng, nó màu vàng là đẹp. Thích màu trắng, nó màu trắng là đẹp. Thì khi mình thích thì cho đó là đẹp nè. Phải không? Như vậy thì năm cái đẹp của năm người khác nhau, thì chân lý nó ở chỗ nào? Nó không có chân lý, phải không? Mà nếu mà người nói màu xanh là đẹp tuyệt đối, thì mấy người kia nói màu khác họ cũng đẹp tuyệt đối, thì đến lộn không? Thì giờ mình chỉ nói là màu xanh là đẹp với con mắt của tôi, gần đó thôi. Thì nếu mà người kia nói màu vàng là đẹp với mắt của tôi, thì thôi, ai đẹp thì cứ mua, thích cái nào mua đấy. Thì đó là tôn trọng chân lý, phải không? Mà như vậy có cãi đâu. Như vậy thì cũng cái thấy đó mà không chấp. Không chấp thì nó không thành bệnh. Nếu thấy mà chấp đó là thành bệnh. Như vậy thì chúng ta có quyền thấy, có quyền biết, có quyền nói, nhưng mà đừng chấp, phải không? Thì cái thấy nói cả ngày không sao hết. Còn nếu thấy nói mà chấp á, thì nói ra cái gì thì kẹt cái này nè. Mà càng nói thì càng sân, phải không? Bởi vì mình nói ra người khác không thừa nhận, tức là nổi tức. Như vậy để hiểu. Nếu mà mấy chú ngồi ở trong cái liêu, trong đơn, ngồi nói chuyện với nhau, thì cùng một cái sự việc xảy ra mà mỗi người nói mỗi cách, mà ai cũng nói đó là theo cái hiểu của tôi, thôi nghe đó thôi, thì người khác cũng nói cái đó là hiểu của tôi, thì có thể 4-5 cái hiểu khác nhau mà không có cãi, phải không? Còn nếu mà nói hiểu như tôi mới đúng, còn hiểu như mấy huynh chẳng hết, thì cãi nổi lên, phải không? Đó. Như vậy mình mới thấy cái đạo lý nó thâm trầm. Người học đạo là cái người tìm chân lý, mà tìm chân lý bằng có mắt trí tuệ. Mà mấy chú thấy, nếu mình thấy mà theo cái sai lầm, ví dụ như cái lẽ thật á, là mỗi người có quyền nhìn theo cái thói quen, cái quân tập của mình, thì mỗi người có quyền nhìn theo cái thói quen của mình á, thì cái đó là một cái lẽ thật theo thói quen của họ. Mà bây giờ mình bắt người ta phải nhìn theo cái thói quen của mình á, thì mình có độc tài không? Phải không? Như vậy là mình độc tài, tức là mình bắt mọi người phải theo cái nhìn của mình. Mà bắt họ tức là mình đã dùng cái quyền lực, phải không? Mà nếu ta nhìn thấy khác thì ta cưỡng lại, thì đó là gốc của đấu tranh, phải không? Nghĩa là hai bên chọi nhau. Mà chọi nhau tức là như vậy thì mình, khi mình nhìn mà mình không biết được cái lẽ thật rằng cái thấy đẹp đó là do cái quen, thói quen của mình, rồi mình lại tưởng đó là chân lý, thì cái đó là cái si mê không? Mình cho cái biết, cái thấy của mình đó là chân lý, thì cái đó chắc như vậy có phải là từ gốc si mê ra không? Đó là si mê, phải không? Mà si mê cho nên cố chấp, phải không? Mà cố chấp cho nên đấu tranh. Si mê, cố chấp, đấu tranh. Đấu tranh rồi đau khổ. Như vậy thì nếu cuộc đời đau khổ là từ cái đó mà ra, gốc cái si mê mà ra.
Si mê, cố chấp rồi đấu tranh, đấu tranh rồi đau khổ. Bây giờ giả sử gia đình nó giàu, nhà lầu, xe hơi, vợ con đầy đủ, nhưng mà chồng với vợ mỗi người có cái nhìn khác nhau, mà ai cũng chấp cái nhìn của mình, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Nghĩa là hai vợ chồng cãi hoài, mà cãi hoài mà cãi không ra lẽ thì đến lộn, chứ con nó đâu có đủ sức mà nó bình an, phải không? Như vậy thì dính cái cố chấp đó thì nhà lầu, xe hơi, dân danh không phải là hạnh phúc, phải không? Mà cái chấp sai lầm đó, cái cố chấp đó, nó đưa tới đau khổ. Đấu tranh là đau khổ. Như vậy thì cái đau khổ đó nó không phải ai bày cho mình, mà từ cái gốc si mê, cố chấp, đấu tranh rồi đưa tới đau khổ. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta muốn thoát khổ thì phá cái si mê đó. Và phá được cái si mê thì cố chấp không còn, cố chấp không còn thì đấu tranh không có, đấu tranh không có thì đau khổ làm gì còn. Đó, bây giờ tôi hỏi mấy chú, như trong một cái liêu 20-30 người như vậy, mà nếu người nào muốn tôn trọng chân lý hết thì có đấu tranh không? Mà không đấu tranh thì mấy chú sống chung nhau có khổ không? Còn nếu mà mấy chú nào cũng chấp theo cái thấy của mình, cái biết của mình, thì ở trong liêu như vậy 20-30 người vậy thì cãi hoài. Và cãi hoài thì muốn sống ở liêu đó nữa không? Hay muốn kiếm chỗ khác đi? Thì như vậy đâu phải vì thiếu cơm ăn mà mình đi, đâu vì thiếu áo mặc mà mình đi, phải không? Mà chính vì cái ngu si cố chấp của mình đó, mà nó làm cho mình khổ, rồi mình phải tìm, mình phải đi, phải không? Đó, để thấy rằng cái cuộc đời do cái mê muội mà nó đưa mình tới như vậy. Thì bây giờ ngang đây mấy chú biết rõ, mấy chú thấy tường tận rằng tất cả cái thấy cái biết của mình làm theo thói quen, không nên cố chấp, phải không? Thì nói giờ nên nói chỉ một câu đầu mà đừng có câu đuôi, phải không? À, tôi thấy cái đó là phải theo cái thấy của tôi, phải không? Tôi thấy cái đó là đẹp theo cái thấy của tôi, rồi mấy bên có quyền thấy sao thì cũng có quyền hết. Như vậy thì tất cả mình sống là vui nào hết, phải không? Đó là cái khôn ngoan, đó là người biết bảo vệ chân lý, tôn trọng chân lý. Một chút đó mà cả một nếp sống tôi phải được, mà cũng là cả một cái hạnh tu tuyệt vời tôi phải làm được. Sở dĩ mình tu bây giờ mình dằn với nhau ráng là đừng có nóng nảy, là tại sao? Nếu cố chấp rồi mình biểu đừng nóng mà sao được, phải không? Mình cho cái đó là phải mà người khác nói quấy là nó tức lên liền, phải không? Chỉ có cái từ buổi đầu mình tỉnh giác, mình thấy đúng rồi thì khỏi cần dằn gì hết. Đâu có gây sự mà dằn, đâu có phiền não mà phải đè. Thì mấy chú mới thấy, mình tìm cho tận gốc cái sự tu thì mới thấy đó là cái rất là chí lý, rất là hay. Như vậy thì tất cả những cái chấp thường, vô thường, biên, vô biên, vân vân đều là những cái gốc của đau khổ hết, phải không? Cho nên trong cái cứu, trong cái thật tướng, cái pháp cứu kính là thanh tịnh, không có thể chấp, không còn không có nhận, huống nữa là có bốn thứ. Bây giờ nếu mà chúng ta còn thấy cái thấy của mình là quý, cái thấy của người là tiện thì đó là gốc tranh cãi đây kia. Thế nên nói trong tịch diệt không có bốn cái thấy, như nhân cái đời quá khứ có bốn cái kiến chấp, nhân cái đời vị lai có bốn thứ kiến chấp, cũng như thế, thế gian nào là hữu biên, thế gian vô biên, thế gian hữu biên vô biên, thế gian phi hữu biên phi vô biên. Bây giờ ngoại nhân người ta mới đặt một cái nạn dấn khác, hỏi rằng nếu như thế phá Như Lai thì không có Như Lai chăng? Như vậy thì từ trước giờ ông phá nói kiểu đó thì như vậy thì Như Lai không có thiệt rồi, phải không? Như vậy thì không có Như Lai chăng? Thì đây đáp rằng cái tà kiến sâu dày thì nói không Như Lai. Như Lai để tướng tịch diệt, phân biệt có, cũng đã sai. Như vậy thì nói rằng những cái người mà tà kiến sâu dày đó thì mới nói rằng không Như Lai. Chứ còn Như Lai là cái tướng tịch diệt, vừa phân biệt có đã là sai, muốn nữa là không. Giải thích tà kiến có hai thứ, một đó là phá cái vui thế gian, hai là phá cái đạo niết bàn.
Phá cái vui thế gian là cái tà kiến thô, nói không tội phước, không có quả báo tội phước, không có Như Lai vân vân các cái bậc thánh hiền. Rồi khởi cái tà kiến này, bỏ cái thiện làm cái ác, ác là phá cái vui thế gian. Bởi vì nếu người không có thấy có tội, không thấy có phước, không thấy có quả báo tội phước, không có hiền thánh vân vân, thì họ đâu có cần làm lành, phải không? Bởi không cần làm lành cho nên cái gì họ nổi sân lên thì tội ác nào họ cũng dám làm hết. Và nếu người nào cũng dám làm tội ác hết thì thế gian vui không? Đó, vì vậy cho nên gọi là phá cái vui của thế gian. Phá cái vui thế gian không những cái vui của đời này mà cả những đời sau. Nếu đời này mình làm khổ thiên hạ thì đời sau mình cũng bị quả báo khổ nữa. Thì cả cái vui đời này và vui đời sau đều bị phá. Bây giờ phá cái đạo niết bàn đó là do cái tham trước nơi ngã, phân biệt có không, chấm dứt đoạn. Vậy mà cách nghĩa một dọc luôn, mình tuốt hết. Nghĩa là phá đạo niết bàn là gì? Do gốc chấp cái ngã, rồi phân biệt là có, là không. Đó, có không đó thuộc về cái kiến, mà chấp với ngã thuộc về ái. Đó, ái và kiến, đó là phá cái đạo niết bàn. Phải chưa thấy không? Như vậy đó là phá cái đạo niết bàn. Ở đây mới giải thích nè, khởi thiện diệt ác, vì khởi thiện cho nên được cái vui thế gian. Đó, ta giải về cái vui thế gian. Còn phân biệt có không á, vì phân biệt có không nên không được niết bàn. Đó là hai cái đoạn tôi giải thích hai cái rồi dồn vô giải thích con chó. Thế nên nếu nói không Như Lai đó, ấy là cái tà kiến sâu dày, còn mất cái vui thế gian huống là cái niết bàn. Như vậy thì mình mới thấy, nếu nói không có Như Lai thì đó là cái tà kiến sâu dày. Như vậy thì ở đây mấy chú thấy đoạn trước coi như bác không có Như Lai, thấy không? Mà đoạn sau này nói vậy là có Như Lai không? Như vậy thì mấy chú thấy nó khó hiểu làm sao, phải không? Thật ra Như Lai đây mình phải hiểu sâu một chút. Tôi thí dụ như mấy chú khi mà ngồi thiền hoặc là ngồi chơi ở ngoài một phút giây nào đó, mình bật hết cái nghĩ suy, mắt vẫn sáng, tai vẫn sáng, thấy rõ, tâm mình nó lặng lẽ mà không có nghĩ gì hết, thì cái thấy rõ tâm lặng lẽ, cái mắt vẫn sáng, tai vẫn sáng đó, thì cái thể đó là có hay là không? Có chỉ coi. Nó làm sao chỉ coi? Mà nếu nói không, không mà làm sao có cái sáng ở mắt, ở tai và biết đương là vắng lặng, tâm mình nó vắng lặng. Cho nên nói có cũng không được, nói không cũng không được. Mà nếu nói có không được, nói không không được, huống nữa là chấp có, chấp không, phải không? Đó. Vì vậy mà khi hỏi tới cái đó thì Phật làm thinh, không nói. Mình bây giờ lanh miệng nói, bởi thầy nói cho nên hay trật. Cái chỗ đó là cái chỗ mà sở dĩ mà người ta hỏi mà không nói. Cho nên một cái trong cái bài kinh mà tiễn dụ đó, phải không? Ông Tỳ Kheo cũng hỏi trong mấy câu hỏi, nhưng mà có cái câu hỏi sao đó, Như Lai niết bàn là còn hay là không còn đó, còn có hay không còn có, thì Phật làm thinh không trả lời. Ông nói nếu Phật trả lời thì ông còn tu, không trả lời thì ông cởi áo, ông hoàn tục, Phật mới vỡ đồ ngu si đó, phải không? Phật không trả lời thì mình tưởng như là chắc không có hay sao Phật không trả lời. Nhưng mà không ngờ nếu mà nói có thì bị kẹt, nó hình thức. Bởi vì phàm thế gian nó có là phải có hình tướng, phải không? Nếu nói không thì họ nói là rỗng không, mà cái đó không có hình tướng mà không phải rỗng không, rồi nói là sao? Mà họ biểu mình nói một trong hai cái đó à, hoặc là có hoặc là không, mà cái đó không thể nói có, không thể nói không được, thì phải nói là sao? Rồi im lặng đó. Thì cái chỗ im lặng đó rồi mấy chú mới thấy chính cái đó mà các thiền sư sau này học được cái thuật đó. Nên mà hỏi tới cái chỗ đó thì các ngồi lòng thinh, phải không? Cũng như ngày Duyên Mắt Cách đó, ngồi lòng thinh mà được khen. Mình phải hiểu được cái định này thì mới thấy cái khen, cái lý do mà các ngài khen, cái lý do gì mà các ngài lòng thinh. Chứ còn không thì mình hỏi đâu nó đó, nó trúng cũng nói, mà nó trật cũng nói. Đó là vì mình chưa có hiểu thấu. Nên học cái này rồi mấy chú mới thấy nó hết sức là nguyên bác, chứ nó không phải là thường. Nên mỗi khi mấy chú tụng tán pháp thì nói sao? Thậm thâm vi diệu pháp. Mà thậm thâm vi diệu pháp, thậm thâm ở chỗ nào chứ? À, như tôi nói hồi nãy, bốn cái nè. Từ cái si mê nên khởi chấp, có không? Từ khởi chấp có không nên tranh đấu, tranh đấu nên đau khổ. Thì bây giờ thế gian mà ta giải quyết đau khổ, phần nhiều giải quyết cái nào? Cứ cái đau khổ là đánh lộn nhau thì giải ra, phải không? Giải què thôi, kéo lôi ra giải què thôi, phải không? Thì có hết đau khổ được không? À, rồi hoặc cãi nhau thì khuyên nhau thôi. Nghĩa là chỉ có từ cái cãi và cái đánh lộn giải quyết có hai cái đó thôi. Còn hai cái này có ai biết mà giải quyết đâu, phải không? Chỉ có Phật Pháp mới đi sâu tới cái mức này. À, như vậy không thậm thâm là gì? Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ là chỗ đó đó. Chứ còn mình bây giờ mới chưa thấy, nhiều khi mình học Phật mà mình không biết mấy cái đó. Bởi không biết mấy cái đó cho nên nói càng nó bướng, nó không trúng đâu đâu hết thì cũng cứ nói. Như vậy mới thấy cái người học Phật mà không có thâm hiểu chánh pháp rồi thì mình dễ lạc cái tà kiến. Ví dụ hỏi ông Phật, Phật niết bàn là còn hết, thì đa số nó còn. Thấy không? Người ta hỏi còn ở đâu?
Biết.
Không biết ở đâu nữa. Là nó hết, hết thì tu làm chi? Ông tu chết thì cũng hết, thì tôi tu, không tu chết thì cũng hết vậy. Để tu chi? Thành nó kẹt. Thấy không? Bên nào cũng là kẹt hết. Vì vậy mà chỗ đó là chỗ Phật không đó. Bởi vì cái thể đó nó không có tướng mạo, mà nó cũng không phải là không ngơ. Người ta đòi phải có tướng mạo mới là có. Không ngơ gọi là không, mà cái đó nó không có tướng mạo, không phải không ngơ. Cho nên gần đây thì mình chỉ dùng cái thí dụ này thì tạm hiểu. Tôi thường dùng cái thí dụ như gió, không khí có hay không? Có như cái gì? Chỉ coi. Ở đâu? Nên cái vụ không khí là cái dễ nhất đó. Không khí nó có cũng không được, mà nó không không được. Không là cách gì mình thở đây, phải không? Nhưng mà nó có thì mắt không thấy, không thấy là sao nó có. Nhưng mà thở nhờ nó mới sống thì nó không được không. Thành ra chỉ có cái không khí là tạm dụ được thôi, phải không? Đó. Như vậy là để cho hiểu rõ cái ý nghĩa mà ở đây giải thích cho chúng ta biết rõ rằng ai mà mắc kẹt trong cái tà kiến đó thì cái người đó là cái kẻ rất là si mê. Cho nên đây mới giải thích. Vì cớ sao Như Lai tướng tịch diệt Như Lai mà tìm mọi thứ phân biệt, phải tới đó không? Vì tìm mọi bằng mọi cách phân biệt, thế nên trong cái tướng tịch diệt phân biệt có Như Lai cũng là sai rồi, huống nữa là nói không. Như Lai trong cái tánh không, ở như thế trong cái tánh không suy tìm cũng không thể được. Như Lai sau khi diệt độ phân biệt có không cũng không thể được. Thật tướng các pháp, vì thật tướng các pháp là tánh không, không nên Như Lai diệt độ, sau khi diệt độ suy nghĩ hoặc là có hoặc là không, hoặc là có không. Như Lai từ xưa cho đến giờ cứu kính là không, huống là sau khi diệt độ. Từ xưa đến giờ tức là từ khi Ngài có mặt trên thế gian cho tới Niết Bàn mình còn thấy không thiệt, phải không? Huống nữa là sau khi diệt độ mà mình đặt vấn đề có không làm sao được. À, đây mới giải thích. Như Lai vượt qua cái hí luận mà người sanh ra hí luận, hí luận thì phá con mắt trí tuệ ấy đều không thấy Phật. Cái người ấy đều không thấy Phật, nghĩa là vừa có hí luận là đã che mờ con mắt trí tuệ, mà che mờ mắt trí tuệ rồi thì không thấy Phật. Hí luận gọi là nhớ nghĩ chấp tướng phân biệt đây kia, nói Phật diệt hay là chẳng diệt vân vân. Người ấy bị cái hí luận nó che mờ cái mắt trí tuệ, không thể thấy được cái pháp thân Như Lai. À, pháp thân Như Lai chứ đừng nói pháp thân của Như Lai. Pháp thân Như Lai thì mình có không? Hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là nếu mà mình còn có cái chấp có chấp không, chấp phải chấp quấy, thì đó là gốc của phiền não, không có thể nào mà mở sáng vào mắt trí tuệ được. Như vậy thì hí luận là cái chấp ngã và chấp có không, cho nên mới nói hí luận có chia hai thứ đó, ái và kiến. À, mà nếu còn hai cái đó tức là còn che mờ cái mắt trí tuệ, mà cái mắt trí tuệ che mờ thì người đó không thể nào thấy pháp thân Phật ngay nơi mình được. À, như vậy thì mấy chú thấy con mắt mấy chú có bị che mờ không? Mắt trí tuệ mấy chú bị che mờ không? Ai che vậy? Như vậy thì cái tu đâu phải là khó, phải không? Chỉ phá cái chấp đó thì con mắt trí tuệ nó sáng. Như nãy tôi nói, chân lý đâu có xa, phải không? Một câu nói mà không chấp thì đó là chân lý rồi, phải không? Mà vừa chấp thì đó là mất chân lý. Thì nó rất là rõ ràng, nó không có phải là chuyện gì xa vời. Cho nên Phật giảng cả ngày mà không sao hết. Các thiền sư mấy chú có nghe không? Nói cả ngày mà không tổng lưỡi đó. Đó là nói mà không kẹt trong cái chấp có chứ không. Còn mình mở miệng ra thì động hết. Mở miệng thì động lưỡi, động cả cổ, động cả thân nữa. Thấy không? Đó, như vậy để thấy rằng nghĩa là không phải các ngài không nói, các ngài nói mà nó không dính. Còn chúng ta mở miệng nói đâu thì dính đó. Nói một lời thì chấp một lời, nói một câu thì chấp một câu, phải không? Do đó mà rồi tự mình làm mờ có mắt trí tuệ của mình. Mà có mắt trí tuệ đã mờ thì làm sao mà nhận ra pháp thân? Như vậy thì pháp thân. Như vậy thì tôi mua kiếp cũng không thấy được Phật, phải không? Trong phẩm Như Lai này, ban đầu giữa sau suy tìm suy nghĩ, Như Lai cái tánh quyết định không thể được. Thế nên kệ nói Như Lai có tánh tức là tánh thế gian, Như Lai không có tánh thế gian cũng không tánh. Nói như vậy dễ hiểu không? Như Lai có tánh tức là tánh thế gian, Như Lai không tánh thì thế gian cũng không tánh. Vì tất cả các pháp không có tự tính, các pháp không tự tính thì Như Lai có tự tính hay không? Như Lai cũng không tự tính. Như vậy thì Như Lai và các pháp thế gian là đồng không tự tính. Mà thấy không tự tính tức là mình không chấp một bên, phải không? Không chấp một bên đó là thấy Như Lai. Còn nếu mà mình còn có cái chấp là không thấy được Như Lai. Hỷ tìm kiếm tánh Như Lai tức là tất cả cái tánh của thế gian, hay là cái tánh của tất cả thế gian, hỏi rằng những gì là tánh Như Lai, đáp rằng Như Lai không có tánh đồng với thế gian không có tánh. Thế gian không tự tánh thì Như Lai cũng không tự tánh. Chứ nếu mình chấp thế gian là không mà Như Lai là thiệt, đó là một cái kẹt, phải không? Thế gian không có phải không thiệt không? Phải không thiệt không? Không thì cái bàn là gì, cái ghế là gì? Đó, không tự tính, cho nên Như Lai cũng không có tự tính. Mà thấy không tự tính đó là thấy Như Lai, phải không? Nó đơn giản như vậy. Cho nên cái người học đạo bây giờ, giả sử có người hỏi mấy chú, hỏi rằng sau khi Phật Niết Bàn là còn hay là hết, để chú trả lời sao? Còn hay hết, trả lời sao? Bây giờ cái thân Phật diệt rồi thì mình không nói nữa, phải không? Nhưng bây giờ sau khi Phật Niết Bàn là còn hay là hết? Đây chỉ trả lời rằng trong cái tướng tịch diệt nó không có hai bên, phải không? Nhớ vậy, trong cái tướng tịch diệt nó không có hai bên. Như vậy đó là trả lời. Trả lời đó có trả lời không? Không mà là trả lời. Nhớ như vậy. Như vậy thì cái đoạn này quán Như Lai đó, để cuối cùng rồi mình nhận Như Lai là có hay là không. Như vậy thì mới thấy rằng là Như Lai là tánh tịch diệt, phải không? Nó vượt qua cái có và không, vượt qua những cái lý luận đối đãi có không. Thành ra như vậy Như Lai là cái tánh tịch diệt, vượt ra khỏi cái đối đãi có không của phàm tịch. Như vậy ai đặt cái có không hỏi Như Lai, đó là hỏi cái chuyện ở dưới đất, chứ không phải hỏi cái chuyện ở trên mặt đất. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy ở đây không phải nói không có, phải không? Mà cũng không phải nói là có, không nói có, không nói không, mà Như Lai là tánh tịch diệt, mà tánh tịch diệt đó ngay nơi mình đã có. Mà nếu khéo thì thấy, cũng khéo thì thấy. Đó là cái phẩm này. Như vậy học phẩm này rồi mấy chú thấy làm sao? Có dè dặt lời nói không? Có biết tôn trọng chân lý không? Ngang đầy ráng tôn trọng chân lý. Cái tôn trọng chân lý là cái tu. Nhiều khi mấy chú thấy mình có cái bệnh, nhiều khi chấp ngồi thiền, mình ngồi thiền mà được 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ huynh khác ngồi không được, cái thì mình có cái giả sập kiêu căng rồi, ngạo nghễ rồi. Mấy người ngồi dở quá, phải không? Nhưng mà khi mà mình thấy mình ngồi được là hay, người kia ngồi không được là dở, thì cái đó mình có bệnh chưa? Nhưng mà bây giờ nếu mình ngồi được thì nói, đó là cái khả năng cố gắng của tôi. Huynh ngồi không được thì đó là tại huynh, cái cố gắng của huynh tới đó, thì của ai thì cứ làm, phải không? Mình không thấy mình hơn, mà người kia họ còn không thấy họ thua thì nó khỏe. nhưng mà mình có cái tật luôn luôn là đặt hơn thua. Mà cái hơn thua là cái tính đấu chứ gì, phải không? Mà thế gian là họ vui trong cái hơn thua. Mấy chú thấy đi coi đá banh, cái một buổi hai tiếng đồng hồ coi đá banh đó để tìm cái gì? Tìm hơn thua thôi. Rốt cuộc là ai hơn ai thua, phải không? Như vậy đó. Rồi như vậy thì bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu tiền bạc tới đó chỉ vì tiền cái hơn thua. Rồi đi chọi đá gà, đá gà thì cuối cùng rồi sao? Thì tìm cái gì? Không tìm con gà nào hơn, con gà nào thua, mà quên cái đau khổ của nó. Rồi đi coi đánh quyền ăn rồi đó thì cũng là cái gì? Cũng cuối cùng là để tìm cái hơn thua, phải không? Rồi ngồi lại sòng bạc cũng gì? Rồi cũng hơn thua. Thì như vậy cái cuộc sống người ta đặt trên cái hơn thua, lấy cái hơn thua làm cái nguồn sống. Như vậy không đau khổ sao được, phải không? Còn mình bây giờ mình biết rõ những cái đó là cái không có thiệt. Mà cái không thiệt thì làm sao mà lại đặt nặng gì đó, phải không? Hiểu vậy thì mình thấy cái đạo lý nó cao siêu. Chứ còn nhiều khi mấy huynh đệ tu thì tu, mà nhiều người cũng còn thích đi coi đá banh. Nghe người ta nói có cái tổ chức đánh quyền là gì cũng thích đi coi. Đó là vì sao? Vì cái tâm hơn thua còn nặng quá, phải không? Chứ thì sự thật coi thì kiểu này kiểu kia gì đó thì cũng rốt cuộc rồi chỉ cái tuyên bố hơn thua. Một người mà đã được thắng cái thì thiên hạ vỗ tay lần lần vậy thôi, phải không? Rốt cuộc rồi thì cũng là hơn thua, có cái gì khác đâu. Tình hình cuộc đời nó đương cột trói con người trong cái hơn thua. Mà mình học đạo rồi thì phải thoát cái đó chứ, cái cao siêu của mình ở chỗ đó, rồi mình cũng cột ở trong đó nữa, là cao siêu ở chỗ nào, phải không? Hiểu vậy rồi mới thấy, nghĩa là con người học đạo nó phải có cái thái độ khác với cái người thường. Mà cái thái độ không phải tự mình cái giả bộ, mà chính vì cái thấy của mình biết rõ cái đó nó quá dở đi, mình không phải làm, phải không? Bởi vì người ta kẹt trong hơn thua, mà hơn thua là giành nhau, mà giành nhau là đau khổ. Không bao giờ cái đám này thắng đám kia thua, mà đám thua mà vui được. Vui được không? Thì như vậy một số người vui thì một số người khổ, nó có cái vui toàn vẹn ở đó. Mà người ta cứ lấy cái khổ của mình, của người khác làm cái vui cho mình, lấy cái đó là hãnh diện. Chi vậy, phải không? Tại sao không lấy cái vui của mình để làm cho người ta hết khổ, mà lại lấy cái khổ người ta làm cái vui của mình? Hiểu vậy rồi mới thấy cái tu nó là một tinh thần siêu xuất cao thượng ở chỗ đó. Chứ còn không khéo thì cứ lân quanh lẫn quẩn, rồi cũng giống hệt thế gian, không biết cái nào là cao, cái nào là dở, rồi cứ chìm ở trong cái dở đó. Như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa học đạo, phải không? Học đạo là có cái gì siêu xuất lên, rồi có cái gì nó thâm trầm, chứ nó không phải như cái bình thường vậy. Đó, nói vậy thì mấy chú mới thấy cái con người của mình là con người tu thì phải có cái tư cách. Mà tư cách đó là do cái trí tuệ mình thấy, chứ không phải cái tư cách nó giả tạo, phải không? Giả tạo thì cái đó là gạt. Mà trong cảnh sách gọi là gì? Giả trang thiền tướng rồi đó, phải không? Cái đó là dối gạt người ta đó. Còn này là tư cách từ cái trí tuệ mình thấy, rồi mình tự thấy như vậy. Đó là gốc của cái tôi. Thôi vậy.